8. Thúy Nham Long Mài. Lời dẫn: hội thì trên đường thọ dụng, như rồng được nước, tở cọp tựa núi. Chẳng hội thì thế đế lưu bố, dê được chạm rào, ôm cây đợi thở. Đó. Hai cái đoạn này, đoạn thứ nhất nói nếu người nghe một câu nói mà lãnh hội được, thì như trên đường được thọ dụng, người đó giống như rồng được nước, tợ cọp tựa núi, không có cái gì ngăn trở được, tự do tự tại. Còn nếu nghe một câu mà chẳng hội thì thế đế lưu bố. Thế đế lưu bố tức là cái chuyện tầm thường truyền bá ở thế gian, là cái người tầm thường. Thì người tầm thường này giống như là dê được chạm rào, ôm cây đợi thở. Dê được chạm rào là sao? Thường thường dê đực nó có sừng không? Mà sừng nó cho nên nó dính vô cái hàng rào, người ta rào mà có gì kẽm gai rồi nó móc cái sừng vô cái sao? À, mắc kẹt, nó rút đầu ra không được. Cho nên nó là mắc kẹt, là dính, là mắc. Cho nên nó dê đực chạm rào. Rồi cũng khờ khạo như người ôm gốc cây đợi thỏ. Con thỏ nó chạy ngang gốc cây, cái nó vô ý đụng gốc cây ngã là nó chết. Cái mình người khách đi đường thấy con thỏ đụng gốc cây chết cái lệnh lượm, rồi nghĩ rằng tắc chắc là tới trưa tới chiều mấy con thỏ nó sẽ đụng gốc cây nó chết nữa, đứng rồi ôm chờ chờ lượm mấy con thỏ đụng gốc cây chết, chờ chừng nào được con nữa. Thì đó là để nói cái người hoặc không hội thì đó là tầm thường, đó là mắc kẹt, đó là khờ khạo. Có khi một câu như sư tử ngồi sớm, có khi một câu như bảo kiếm kim cang vương, có khi một câu ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, có khi một câu theo ngoài đuổi sống. Đó là để dẫn cái ý người xưa có khi dùng một câu nói giống như là sư tử ngồi xổm, cũng như là cái kiếm bảo kiếm kim cang vương, có khi một câu nói làm cho mình đớ lưỡi đáp không được. Có khi một câu nói thì chỉ là có cái thị thường, đó là tùy theo sự linh động của các thiền sư. Nếu là trên đường thọ dụng thì gặp tri âm, cơ nghi riêng, biết lỗi lầm cùng nhau chứng minh. Nếu trường hợp mà nghe một câu mà hội thì đó là trên đường thọ dụng. Mà trên đường thọ dụng thì gặp người mà đối đáp với mình, đó là bạn tri âm, đó là hàng tác gia với nhau. Cơ nghi riêng tức là có cái cơ nghi riêng biệt, rồi biết trúng biết trật, cho nên gọi là biết lỗi lầm, cùng nhau chứng minh tức là giúp nhau chứng minh cho nhau. Nếu là thế đế lưu bố, đủ một con mắt khả dĩ ngồi đứt dứt mười phương vách đá ngàn nhẫn. Nếu mà mình nghe mà không ngộ thì thuộc về thế đế lưu bố, thì như vậy mình hai con mắt chỉ còn có con mắt thấy con bên, rồi ngồi dứt mười phương, hoặc là đến chỗ đó rồi thì không hiểu, không có bám được, giống như là vách đá ngàn nhẫn. Vì thế nói đại dụng hiện tiền chẳng còn phép tắc. Vì vậy mà nếu người nào mà khi nghe một câu mà ngộ thì đại dụng hiện tiền, không có một cái nguyên tắc nào riêng biệt hết. Có khi đem một cọng cỏ làm thân vàng trưởng sáo, có khi đem thân vàng trưởng sáo làm cọng cỏ. Thanh vàng trưởng sáo là chỉ thanh Phật. Thanh Phật là quý báu, là cao cả, mà cọng cỏ thì nó không ra gì. Có khi đem cái không ra gì mà biến thành cái quý báu, có khi cái quý báu biến thành cái không ra gì. Đó là để nói cái tự tại của cái người đạt đạo. hãy nói bằng vào đạo lý nào lại rõ biết chăng, thử cử xem. Đây mới cử công án. Công án: Thúy Nham cuối hạ giải chúng, từ đầu hạ đến nay vì vấn đề thuyết thoại, xem Thúy Nham lông mài còn chăng. Câu nói nhẹ xèo. Từ đầu hạ đến nay vì vấn đề thuyết thoại, bây giờ xem Thúy Nham lông mài còn chăng. Võ Phước nói: Làm cướp lòng người rỗng. Trường Khánh nói: Sanh vậy. Dân Môn nói: Quang. Đó là đáp cái câu của nhà Vân Môn. Thì như vậy câu nói của ngài Thúy Nham nó có cái giá trị ở chỗ nào mà các ngài lại có cái thù đáp ở đoạn sau mà đem vào đây để mà giải thích cho chúng ta? Nghĩa là mùa an cư, thì đầu mùa an cư cho tới cuối mùa an cư, các thiền sư luôn luôn nhắc nhở giải chúng bằng phương tiện này, bằng phương tiện nọ, hoặc là đến tham cứu, hoặc là nghe giảng dạy. Thì tất cả những trường hợp đó đều gọi là thuyết thoại. Bây giờ ngài nói cho nhiều rồi, đến cuối hạ ngài nói: Bây giờ xem lông mài của tôi còn chăng? Giờ còn hay hết? Quý vị đáp rồi: Còn không. Thôi giờ tôi nói vậy dễ hiểu hơn. Tôi đã vì quyến huynh đệ giảng dạy 5 năm, 10 năm rồi. Bây giờ quý vị nhìn cái lông mài tôi còn không? Còn không? Không ai dám trả lời hả? Chắc còn đấy nè. Phải không? Như vậy thì cái nghĩa lông mài còn không đó, lông mài đó là cái gì? Muốn nói cái gì? Cái đó là cái mình phải hiểu. Chứ nhiều khi nghe mà mình không biết nói cái gì. Bởi vì chân mài là trên con mắt, mà cái thấy được mọi sự vật là con mắt. Chứ lông mài có thấy không? Lông mài chỉ để ngăn che cho nước mồ hôi nó không có chảy xuống con mắt, làm cho con mắt cay. Thì như vậy cái lông mài nó chỉ là cái ngăn chặn, che bớt bụi bặm và nước mồ hôi phải tuôn xuống con mắt. Nó là một phần phụ phương tiện. Còn con mắt mới là chủ yếu, mới là chánh. Như vậy thì con mắt thấy, không phải đợi có lông mài nó mới thấy. Phải không? Mà chân mài thì một bên hay hai bên? Nó là hai bên. Cho nên nói tới chân mài ở trong nhà thiền là nói cái tương đối, cái phương tiện. Còn nói con mắt thì đó là cái chủ yếu, cái cứu kính. Bởi vậy cho nên câu chuyện mà ngài Đơn Hà thiêu tưởng Phật đó, thì sao có câu sao: Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc mi mau. Mi mau là lông mài, dịch là Đơn Hà thiêu Phật gỗ, viện chủ rụng lông mài. Rụng lông mài tức là ngay khi nói rằng tại sao mà ngài đem tượng Phật của tôi mà đốt, thì ngài Đơn Hà nói làm sao? Đốt để tìm xá lợi. Nói rằng tượng gỗ là gì có xá lợi, thì ngài nói thỉnh thêm một ngày nữa đem xuống đốt. Như vậy thì cái câu đó làm cho ông tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ cái thì rụt lông mài rụng hết. Thấy không? Như vậy thì thấy được đạo thì cái phương tiện nó không còn. Mà thấy được đạo phương tiện không còn thì ở đây hỏi lông mài còn chăng tức là gì? Tức là còn hết. Để hiểu cái đó mới biết xem Thúy Nham lông mài còn chăng. Thì như vậy thì mình biết lông mài tới ngày Thúy Nham còn hết. Thì thuyết thoại đó là lông mài. Bây giờ tới đây hỏi còn chăng là để thầm ý nói là lông mài tôi rụng hết rồi, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy câu nói này có giống Đức Phật Thích Ca đã nói không? 49 năm thuyết pháp, đó là thuyết thoại, phải không? Nhưng mà cuối cùng nói ta chưa từng nói một chữ, đó là lông mài còn không? Ở đó thì như vậy thì cái câu nói này nghe không có đạo lý gì hết, mà nó đã chứa đựng cái ở trong đó nó đầy đủ. Là bao nhiêu kinh điển Đức Phật nói 49 năm thì đây là cái lối thuyết thoại của Ngài. Bây giờ xem lông mày còn chăng, tức là không nói một chữ. Nó là cái ý nghĩa thâm trọng như vậy. Cho nên Bảo Phước hiểu được câu đó, cho nên Ngài mới nói rằng làm cướp lòng người rỗng. Làm cướp tức là nói đông nói tay thuyết thoại đó, nhưng mà rỗng nó không còn dính gì nữa hết đó. Thì lông mày đủ hết rồi, phải không? Nhưng mà Trường Khánh thì đáp ngược lại, xanh vậy, tức là lông mày đưa mọc. Dù cho nói không nói một chữ cũng là nói đó. Thấy cái đó chưa? Nên nói xanh vậy tức là hiểu được cái tiên gan của Ngài Quý Nhâm. Còn Ngài Vân Mông nó quan, tức là một chữ thiền, một chữ quan là cổng, tức là không cho người ta khởi một chút nghĩ suy tình giải. Thì chính chỗ không nghĩ suy tình giải đó là lông mày trùng hết. Thì như vậy hiểu được cái đó thì đặng dưới này là hiểu hết, chứ không có gì khó. Thì mới nghe thì mình thấy nó dường như là tầm thường, không có gì quan trọng. Nhưng mà hiểu rồi mới thấy cái lối nói khéo của các ngài